Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Bằng những cách làm hay, sáng tạo, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng sáng tạo các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn kiểm tra mô hình tự quản ở phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Năm 2020, phường Quang Trung có 18 mô hình được các ban công tác mặt trận tổ dân phố đăng ký. Sau khi rà soát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã lựa chọn mô hình đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp của tổ dân phố 3 để đăng ký là mô hình điểm cấp thành phố năm 2020. Đến nay, mô hình này đã thu được nhiều hiệu quả thiết thực. 100% hộ gia đình ký cam kết xây dựng mô hình điểm. Nhân dân trong tổ nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ của công, xây dựng cảnh quan nhà văn hóa, dọc hai bên đường dân sinh. 100% hộ dân đều thực hiện nghiêm việc phân loại rác thải tại nguồn, xả rác đúng nơi và đúng thời gian quy định. Giữ gìn vệ sinh nơi ở sạch sẽ, duy trì vệ sinh lao động ngày thứ bảy xanh. 100% hệ thống đường đã được bê tông hóa, có hệ thống thoát nước. Các hộ sản xuất kinh doanh đều chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường. Ban vận động của mô hình và tổ tự quản đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng 200 mét kè hành lang rào chắn với đường tàu với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng cùng nhiều công trình khác. Tổ dân phố 3 luôn giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Tại buổi làm việc, ban vận động mô hình, đại diện tổ dân phố và Ủy ban nhân dân phường đã đề xuất nhiều nội dung liên quan đến việc giúp nhân dân trong tổ thực hiện tốt mô hình tự quản trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao hiệu quả mô hình điểm cấp thành phố của tổ dân phố 3, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng các mô hình điểm trên địa bàn phường, chú trọng đến việc xây dựng các tiêu chí theo đặc thù của từng mô hình. Từ mô hình điểm trên, đề nghị Ủy ban nhân dân phường tiếp tục triển khai nhân rộng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng tổ dân phố, qua đó góp phần xây dựng địa phương ngày một phát triển.
Sáng 21 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở khối trường học năm học 2020-2021. Dự khai mạc có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Lớp tập huấn có trên 120 học viên là chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn khối trường học. Trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 10, các học viên được nghiên cứu, học tập và thảo luận các nội dung như triển khai nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác phòng chống các loại tội phạm và không gian mạng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác kiểm tra, thanh tra nhân dân, công tác nữ công của công đoàn cơ sở và đi thực tế. Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, công tác tổ chức và hoạt động của cán bộ công đoàn tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Chiều ngày 20 tháng 10, tại hội trường Công ty Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên, Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt hội viên nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nắm được tình hình chung, trẻ em phụ nữ khuyết tật rất mặc cảm, tự ti, ngại đi khám bệnh định kỳ, một phần do hạn chế về việc đi lại. Trong buổi gặp mặt, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã mời bác sĩ Trần Thu Hà, chuyên khoa 2, Trung tâm Sản khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tư vấn cho trẻ em về cách phòng chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung và các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, những bệnh thường gặp sau khi sinh, giúp trẻ em chủ động phòng chống bệnh tật cho bản thân. Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật thành phố Thái Nguyên được thành lập năm 2006, đến nay có 94 thành viên. Câu lạc bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội người khuyết tật thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, câu lạc bộ đã tập hợp, đoàn kết các thành viên hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho trẻ em, khuyến khích, động viên, giúp đỡ hỗ trợ nhau, tạo điều kiện để người phụ nữ khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên học nghề và làm việc để có thể tự lực trong cuộc sống.
Bản tin sáng ngày 21 tháng 10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay là 49 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng và đã chữa khỏi 1.046 bệnh nhân. Gần 14.000 người đang cách ly chống dịch. Cụ thể, tính đến 6 giờ ngày 21 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca tại 15 tỉnh, thành phố. Đến nay, các ổ dịch đã được kiểm soát ở tất cả các địa phương ghi nhận ca bệnh. Riêng tại Hà Nội, từ ngày 17 tháng 8 đến nay, đã 64 ngày Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã 81 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Về số người cách ly, hiện có tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly 13.929 người. Trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 168, cách ly tập trung tại cơ sở khác 12.678, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.083 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.046 bệnh nhân trên 1.141 bệnh nhân COVID-19. Đến thời điểm này, nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các ca bệnh COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 10 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 3 ca. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 và Quảng Trị 1. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Bằng những cách làm hay, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ của thành phố đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng sáng tạo các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào.
Hơn 15 năm gắn bó với công tác hội, bà Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên đã giúp cho phong trào hội phụ nữ của địa phương luôn là điểm sáng của thành phố. Với sự nhiệt tình, năng nổ và trách nhiệm, chị đã tích cực tuyên truyền các hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp hội phụ nữ phát động, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Từ việc triển khai nội dung phong trào, chị Lan đã tham mưu thành lập nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, như mô hình phụ nữ phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, nuôi bò tiết kiệm nhân đạo, quỹ tiết kiệm cộng đồng, mô hình nấu cỗ, v.v. Với mức thu nhập từ 200 triệu đồng đến hơn 3,5 tỷ đồng trên năm. 5 năm qua, chị đã chỉ đạo các chi hội cơ sở giúp đỡ gần 130 hội viên thoát nghèo, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương. Bà Lan chia sẻ thêm.
Phát huy những kết quả đạt được, thì tôi cũng luôn luôn làm tốt công tác tuyên truyền hơn nữa để cái hiệu quả các cái hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá và giúp đỡ được chị em nhiều cái mô hình hữu hiệu hơn.
Ngoài hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá, trong giai đoạn 2015-2020, nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia, như phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, v.v. Từ đó đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đến mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì ngay đầu năm chúng tôi cũng phát động phong trào thi đua phụ nữ học tập, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và cuộc vận động 503 sạch tới 100% các chi hội và cũng 100% các chi hội cũng đã triển khai tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trên toàn phường và 18 trên 18 chi hội là cam kết thực hiện các thi đua và duy trì các mô hình trên toàn địa bàn phường.
5 năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh triển khai hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, vận động trẻ em phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế hợp tác theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Với phương châm tập huấn trước, vay vốn sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức được 62 lớp sơ cấp nghề và đào tạo nghề cho hơn 1.500 lượt lao động nữ, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 2.800 lao động nữ, trong đó có trên 1.200 lao động có việc làm ổn định sau đào tạo, duy trì tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với số dư nợ hàng năm trên 60 tỷ đồng, nhân rộng hoạt động của tổ chức tài chính vi mô trong tổ chức hội với số vốn trên 18 tỷ đồng, tiếp tục chỉ đạo hoạt động của trên 200 mô hình tiết kiệm tại cơ sở. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau với nhiều cách làm sáng tạo. Trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái, tổ chức tặng gần 1.800 xuất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, trị giá trên 476 triệu đồng. Trao học bổng tiếp sức em đến trường cho học sinh nghèo vượt khó, trị giá 15 triệu đồng. Tặng 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 30 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 20 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 465 triệu đồng, vân vân. Đặc biệt, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cấp hội đã đồng hành cùng hệ thống chính trị, triển khai nhiều hoạt động chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Có thể thấy, những hoạt động của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã góp phần phát huy tốt vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức hội, cá nhân hội viên trong triển khai thực hiện các phong trào tại địa phương. Bà Lê Thị Minh Loan, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ đã tuyên truyền rất nhiều các cái phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú. Từ những cái phong trào thi đua yêu nước này đã giúp chị em xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc, giúp chị em hỗ trợ nhau phát triển kinh tế để góp phần xóa đói giảm nghèo của địa phương. Đặc biệt là chị em đã giúp đỡ nhau khởi nghiệp, giúp đỡ các phụ nữ trẻ em nghèo để có điều kiện vươn lên làm giàu chính đáng.
Có thể thấy rằng giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố. Đây là tiền đề quan trọng để Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo của chị em phụ nữ, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chú trọng đổi mới nội dung thi đua sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, của tổ chức hội, để từ đó thu hút đông đảo chị em tham gia tổ chức hội, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng, tiến bộ cho phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng người phụ nữ thành phố Thái Nguyên có sức khỏe, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lòng nhân hậu, yêu nước và tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của tổ chức hội cũng như của cấp ủy, của chính quyền địa phương.
Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua không chỉ giúp các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, mà còn góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hội viên, từ đó tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Trung Thành, Quang Trung, Chùa Hang, Huống Thượng. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại quán karaoke Châm Bầu thuộc tổ 12 Trung Thành, anh Lương Anh Dũng sinh năm 2001 cùng anh La Công Anh sinh năm 1989 đều có hộ khẩu thường trú tổ 12 phường Trung Thành và Trịnh Xuân Quỳnh sinh năm 1983 hộ khẩu thường trú tổ 13 phường Phú Xá đến hát. Cả ba đều là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông và xây dựng Thâm Quyến, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình hát karaoke, Quỳnh và anh Dũng xảy ra mâu thuẫn trong việc chọn bài hát, dẫn đến cãi vã. Quỳnh dùng kéo của quán đâm anh Dũng và anh Công Anh gây thương tích rồi bỏ chạy. Sau đó anh Dũng và anh Công Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên. Hậu quả, anh Dũng bị hai vết thương vùng gáy rách da chảy máu. Anh Công Anh bị hai vết thương vùng lưng bên trái, một vết thương dưới xương bả vai, một vết thương cạnh cột sống chảy máu. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trộm cắp tài sản. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2020, chị Lâm Thị Cẩm Tú, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú Làng Kèn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đi học về phòng trọ thuộc tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, thì phát hiện bị mất tài sản là một chiếc xe máy điện biển kiểm soát MD108523 màu đen đã qua sử dụng để ở hiên của phòng trọ. Chị Tú đến cơ quan công an trình báo. Quá trình xác minh làm rõ đối tượng Đào Vũ Cường, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đã thực hiện hành vi trộm cắp trên, thu giữ một xe máy điện giá trị theo chị Tú khai khoảng 6 triệu đồng. Hiện công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 125 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 897 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 66 trường hợp vi phạm, thu gần 15 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Dự họp 7 xóm tổ dân phố với 698 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, khởi tố 2 vụ 3 bị can, bắt 6 vụ 8 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 71 trường hợp, tạm giữ 15 xe mô tô, 56 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 202 trường hợp vi phạm, thu trên 118 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp, nhắc nhở 287 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 83 trường hợp vi phạm, thu trên 32 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện hướng dẫn số 06/HĐ-TU ngày 9 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công bố thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng để lấy ý kiến nhân dân. Đối tượng lấy ý kiến đóng góp, các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chưa phải là đảng viên. Hình thức thảo luận, góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học hoặc thông qua hệ thống thư báo. Nội dung đóng góp ý kiến có thể theo toàn bộ nội dung hay từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ gmail daithainguyencity@gmail.com, cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020. Trong mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường. Đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi và nhiều khó khăn thách thức đan xen. Nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. Đại hội 13 có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5-10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, bầu Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13. Đại hội được tiến hành theo phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển với chủ đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một lớn, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới. Một, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12, nguyên nhân và kinh nghiệm. 5 năm qua, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua thách thức khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Các yếu tố thị trường và các loại thị trường từng bước phát triển đồng bộ, gắn với thị trường khu vực và thế giới. Nhiều loại hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công được sử dụng, cung ứng theo cơ chế giá thị trường. Nhiều rào cản tham gia thị trường được dỡ bỏ, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp khá sôi động. Doanh nghiệp nhà nước từng bước được sắp xếp, tổ chức lại có hiệu quả hơn. Kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Kinh tế tập thể từng bước đổi mới, gắn với cơ chế thị trường. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh, là bộ phận quan trọng của nền kinh tế nước ta. So với nhiệm kỳ trước, kinh tế chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp. Mặc dù năm cuối nhiệm kỳ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 vẫn đạt khoảng 5,9% một năm. Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Năm 2020, GDP ước đạt 268,4 tỷ đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.750 đô la Mỹ một người một năm. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng từ 4,3% một năm giai đoạn 2011-2015 lên 5,8% một năm giai đoạn 2016-2020. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Nợ công giảm, nợ xấu được kiểm soát, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm, tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên. Công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển nhanh, công nghiệp hỗ trợ có bước phát triển, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng của sản phẩm. các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tiếp tục tăng, du lịch phát triển nhanh, nông nghiệp chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân, phát triển kinh tế số bước đầu được chú trọng. Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển sâu, rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương, thế hệ mới. Xuất nhập khẩu thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo được tích cực triển khai, bước đầu có hiệu quả. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng về quy mô. Giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng hơn. Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới được ban hành và đang triển khai theo lộ trình. Phương pháp giảng dạy và học tập có bước đổi mới. Giáo dục mầm non đạt chuẩn phổ cập cho trẻ em 5 tuổi và giáo dục phổ thông có chuyển biến tích cực, được thế giới công nhận. Công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực chất hiệu quả hơn. Quản lý, quản trị đại học có bước đổi mới. Chất lượng giáo dục đại học từng bước được nâng lên. Giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Chi đầu tư cho giáo dục và xã hội hóa giáo dục được tăng cường. Cơ chế tự chủ, cơ chế cung ứng dịch vụ công trong giáo dục và đào tạo được thể chế hóa và đạt kết quả bước đầu. Hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng. Khoa học và công nghệ từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế xã hội. Tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước được tăng cường. Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực hơn trong nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khoa học lý luận chính trị góp phần tích cực cung cấp luận cứ cho việc xây dựng đường lối, chính sách, bảo vệ phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người Việt Nam. Hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực cho hoạt động đổi mới và khởi nghiệp sáng tạo. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có bước đổi mới. Một số cơ chế chính sách về phát triển, quản lý khoa học và công nghệ bước đầu phát huy tác dụng, nhất là cơ chế, chính sách, quản lý nguồn vốn đầu tư, tài chính.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự sau, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chúng tôi xin nhắc lại, mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com, cổng thông tin điện tử, Ban biên tập Bản tin nội bộ thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49.600.000 đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Doji tung chương trình đặc biệt rạng rỡ như hoa, đón quà như ý. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận nhiều phần quà hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng. Dịp này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương The Wonder Things với kiểu cắt siêu lý tưởng, kích thước siêu đẹp, giá siêu hấp dẫn, chỉ từ 15 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm trong bộ sưu tập trang sức vàng 24K cúc họa mi với thiết kế tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại với giá chỉ từ 3 triệu đồng. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm hàng ngàn sản phẩm trang sức cao cấp, đồng hồ và quà tặng vàng độc đáo tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.